Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm, ngày 18 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Thánh Hiền sẽ thuật lại sự trợ giúp của Giáo hội Công giáo trong việc thăng tiến đời sống người phụ nữ ở dãy núi Nuba. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đình phụ trách với đề tài Tìm lại chính mình. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chính quyền, các tổ chức và mọi người gia tăng gấp đôi nỗ lực để không một ai bị thiếu lương thực cần thiết về số lượng cũng như về phẩm chất. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến giáo sư José Graciano de Silva, tổng giám đốc tổ chức lương nông quốc tế, gọi tắt là FAO, nhân ngày lương thực thế giới, cử hành hôm 16 tháng 10 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha báo động vì số người đói trên thế giới lại tiếp tục gia tăng, trong khi tình liên đới quốc tế dường như đang trở nên nguội lạnh. Và rất tiếc là những giải pháp kỹ thuật và các dự án, kể cả những dự án tinh vi nhất, không có khả năng đối phó với sự buồn rầu và cay đắng của những người đang chịu đau khổ vì không thể nuôi sống bản thân đầy đủ và lành mạnh. Đức Thánh Cha nhắc đến đề tài Ngày Thế giới về lương thực năm nay là những hành động của chúng ta là tương lai của chúng ta, một thế giới không còn người đói vào năm 2030 là điều có thể. Chủ đề này là một lời kêu gọi cấp thiết, trách nhiệm của tất cả những tác nhân chia sẻ đối tượng trong chương trình hành động cho tới năm 2030 về sự phát triển dài hạn, một lời mạnh mẽ kêu gọi hãy ra khỏi tình trạng ngái ngủ thường làm cho chúng ta bị tê liệt và bị cản trở. Ngày nay không phải chỉ là thêm một ngày lương thực, trong đó chúng ta thu thập các thông tin hoặc thỏa mãn sự hiếu kỳ của chúng ta. Đức Thánh Cha viết, chúng ta không thể yên hàn vì đã đương đầu với những hoàn cảnh khẩn trương và những tình trạng tuyệt vọng của những người túng thiếu. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đi xa hơn nữa. Chúng ta có thể và phải làm hơn nữa cho những người kém may mắn, bị thiệt thòi. Điều này phải tiến tới hành động để nạn đói hoàn toàn bị tiêu diệt. Nó cũng đòi phải có những chính sách cộng tác phát triển hướng về những nhu cầu cụ thể của những người túng thiếu, như chương trình Hành động 2030 của Liên Hiệp Quốc đã chỉ rõ.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, điều không thể thiếu được là để đương đầu hữu hiệu với những nguyên nhân gây nên nạn đói, không phải những tuyên ngôn long trọng có thể vĩnh viễn xóa bỏ tai ương đói kém. Cuộc chiến đấu chống nạn đói quyết liệt đòi phải có sự tài trợ quảng đại, loại bỏ các hàng rào thương mại và nhất là gia tăng khả năng phục hồi đứng trước sự thay đổi khí hậu, những cuộc khủng hoảng kinh tế và những cuộc xung đột chiến tranh. Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét, có thể có người cho rằng chúng ta còn 12 năm nữa để thực hiện chương trình xóa bỏ nạn đói vào năm 2030. Nhưng người nghèo không thể chờ đợi, tình trạng thảm thương của họ không cho phép họ chờ đợi như vậy. Vì thế cần cấp thiết hành động, có phối hợp và có hệ thống. Chúng ta có những phương thế thích hợp và một khuôn khổ tham chiếu để những lời đẹp đẽ và những ý định tốt lành được biến thành một chương trình hành động thực sự, dẫn tới cao điểm là bài trừ được nạn đói trong thế giới ngày nay. Để làm cho chương trình ấy trở thành thực tại, cần có sự hiệp sức, cần tâm hồn cao thượng và mối quan tâm liên lỉ quyết liệt, coi vấn đề của người khác cũng là của mình. Tuy nhiên, cũng như trong các vấn đề lớn của nhân loại, thường thường chúng ta gặp phải những chướng ngại hết sức lớn lao, những hàng rào không thể tránh được, kết quả của những thái độ không quyết định hoặc chậm trễ, thiếu quyết tâm của các giới hữu trách chính trị. Bao nhiêu lần họ chỉ bận tâm đến những lợi lộc tranh cử hoặc bị mắc kẹt vì những ý kiến sai trệch, coi rẻ hoặc hẹp hòi, thực sự là thiếu ý chí chính trị. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần phải thực sự muốn chấm dứt nạn đói, và điều này, xét cho cùng và trên hết, không thể thực hiện được nếu không có xác tín về luân lý đạo đức, là điều chung cho mọi dân tộc và các quan điểm tôn giáo khác nhau, đặt thiện ích toàn diện của con người ở trung tâm bất kỳ sáng kiến nào, và hệ tại làm cho tha nhân điều mà chúng ta muốn được làm cho chính chúng ta. Đây là một hành động dựa trên tình liên đới giữa tất cả các dân nước và là những biện pháp biểu lộ cảm thức của dân chúng.
Minsk, sau chính thống Nga, đến lượt giáo hội chính thống tại Belarus, cũng gọi là Bạch Nga, quyết định đoạn giao với giáo hội chính thống Constantinople. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, Thánh Hội đồng Giáo hội Chính thống Moscow đã quyết định chấm dứt hiệp thông với Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, vì trước đó, Thánh Hội đồng của giáo hội này đã quyết định nhìn nhận và cho hiệp thông Đức Tổng giám mục Filaret Denisenko, người đã tự ý ly khai khỏi Chính thống Nga và thiết lập Tòa Thượng phụ Chính thống Kiev. Cùng được nhìn nhận do quyết định của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, có các giáo sĩ theo Đức Tổng giám mục Filaret. Trong 25 năm qua, Tòa Thượng phụ Chính thống Kiev do Đức Tổng giám mục Filaret điều khiển, không được Cộng đồng Chính thống Thế giới công nhận, nhưng nay cộng đồng này được hòa giải và hiệp thông với Chính thống Constantinople và sắp được công nhận quyền tự quản độc lập. Giáo hội chính thống Belarus vốn thuộc quyền Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow nên cũng đồng thuận quyết định đoạn giao và chấm dứt sự hiệp thông với Chính thống Constantinople.
Vatican. Đức Thánh Cha tái lên án nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và kêu gọi người nào biết được những vụ như thế, hãy báo với giám mục bản quyền. Trong cuộc gặp gỡ 300 chủng sinh và linh mục miền Lombardia, Bắc Italia sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua, một chủng sinh đã hỏi Đức Thánh Cha về những vụ xì căng đan làm rúng động giáo hội trong những tháng gần đây. Ngài đáp, những gương mù gương xấu là điều vốn có trong giáo hội ngay từ đầu, như vụ hai vợ chồng Anania và Sapphira muốn lường gạt cộng đoàn. Chúa Giêsu đã nói cần phải có những gương xấu để xem tâm hồn bạn ở đâu. Nhưng Chúa cảnh giác, khốn cho các ngươi nếu các ngươi làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Đó là điều rất xấu. Qua câu hỏi, Thầy có ý nói đến những xì căng đang lạm dụng tính dục. Các Thầy biết rõ các con số thống kê, 2% những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là do các linh mục. Có lẽ có người bảo, thưa cha, như vậy là ít. Nhưng không phải vậy. Cho dù chỉ có một linh mục lạm dụng mà thôi, thì cũng là điều khủng khiếp rồi. Chúng ta không tự biện minh cho mình vì chỉ có 2% thôi. 70% các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên xảy ra trong các gia đình, nơi các khu xóm, rồi trong các môi trường thể thao, các huấn luyện viên tại các trường học. Đó là xì căng đan, là gương xấu trên bình diện thế giới, khiến tôi nghĩ đến những vụ sát tế trẻ em như dân ngoại đã làm. Về điểm này, nếu các thầy thấy những vụ như vậy, hãy nói ngay cho với Đức Giám mục để giúp người anh em lạm dụng như vậy.
Roma, theo Đức Hồng y Luis Rafael Sacco, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Candê, chính phủ Hoa Kỳ hiện nay không làm gì để giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Iraq. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump thường hứa sẽ không qua trung gian các cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc để giúp đỡ thẳng cho các tín hữu Kitô Iraq là nhóm thiểu số tị nạn bị kỳ thị và nhiều khi phải chịu nạn bạo lực trong các trại của Liên Hiệp Quốc. Tuyên bố hôm 16 tháng 10 vừa qua trong cuộc họp báo bên lề Thượng hội đồng Giám mục ở Roma, Đức Hồng y Rafael Sacco nói, người Mỹ rất tử tế và thân thiện, nhưng chính sách của chính phủ Mỹ không đúng. Có những lời hứa hẹn, nhưng cho đến nay chẳng có gì từ chính phủ Mỹ để giúp những người Iraq hồi cư. Quên các tín hữu Kitô ở Iraq và Syria và cả những người sống tại các nước láng giềng như người tị nạn là một tội trọng. Đức Thượng phụ Sako ca ngợi chính phủ Hungary vì đã hiểu rằng ưu tiên là cần giúp các tín hữu Kitô ở lại quê hương, và thay vì chào đón người tị nạn, thì Hungary đã dành 5 triệu Mỹ Kim để giúp các tín hữu Kitô tại Iraq và Syria trong việc tái thiết gia cư của họ. Đức Thượng phụ nói, nếu các tín hữu Kitô ấy rời bỏ quê hương để ra nước ngoài, thì chúng tôi sẽ đánh mất căn tính và gia sản của mình. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Ngài minh định rằng về việc trợ giúp tái thiết các làng mạc Kitô ở Syria và Iraq, tuy không có viện trợ từ chính phủ Mỹ, nhưng có nhiều ngân khoản đến từ các tổ chức liên hệ tới giáo hội công giáo tại Mỹ và từ những người dân thường.
Vatican, chiều ngày 16 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng Đại Imam Ahmed El-Teze của Đại học Al-Azhar bên Ai Cập. Đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha gặp Đại Imam của Ai Cập, Imam El-Teze đến Italia để tham dự cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình do Cộng đồng Thánh Ezedio tổ chức ở Bologna, Bắc Italia, từ chiều 14 đến 16 tháng 10. Đại học này được coi là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit, gồm 900 triệu tín đồ trên thế giới, và có quan hệ với Tòa Thánh. Tuy nhiên, quan hệ này bị gián đoạn hồi năm 2011, sau khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, hồi tháng 12 năm 2010, đưa ra lời kêu gọi chính phủ Ai Cập dấn thân cụ thể để bảo vệ các tín hữu Kitô Ai Cập chống các vụ khủng bố. Đại học Al-Azhar cho rằng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là xen mình vào nội bộ của Ai Cập và đoạn giao với Tòa Thánh. Sau khi Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng, hồi năm 2013, quan hệ giữa Đại học Al-Azhar và Tòa Thánh được nối lại, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Không phải chỉ khi tước đoạt sự sống của mình hay của ai đó mới là giết người, nhưng chính việc thờ ơ với sự sống, sỉ nhục, khinh khi, không tin tưởng, gây tổn thương, không yêu thương cũng là những hành động giết người. Ngược lại, không giết người nghĩa là chăm sóc, nhìn nhận giá trị, bao gồm tha thứ cho tha nhân. Trước khoảng 25.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 17 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ý nghĩa giới ranh chớ giết người theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Trong bài huấn dụ, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã giải thích trong bài huấn dụ tuần trước. Đối với Thiên Chúa, sự sống con người thật quý giá, thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Không ai có thể khinh khi sự sống của người khác hay của chính mình. Thực tế là con người mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa và là đối tượng của tình yêu vô cùng của Thiên Chúa, dù cho họ sinh ra trong hoàn cảnh nào. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trình bày ý nghĩa sâu xa mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 21 đến 24. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Đối với Chúa Giêsu, ngay cả việc giận dữ anh em mình cũng là một hình thức giết người. Đức Thánh Cha nói:
Egli afferma che davanti al tribunale di Dio anche l'ira contro un fratello è una forma di omicidio. Per questo l'Apostolo Giovanni scriverà: chiunque odia il proprio fratello è omicida.
Chúa Giêsu khẳng định rằng trước tòa án của Thiên Chúa, cả sự giận dữ đối với anh em mình cũng là một hình thức giết người. Do điều này, Thánh Gioan Tông Đồ viết: ai ghét anh em mình là giết người. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở điều này, và trong cùng cách lý luận này, người nói thêm rằng cả việc sỉ nhục và khinh chê có thể giết chết người. Và chúng ta đã quen thuộc với việc sỉ nhục. Một lời sỉ nhục giống như một hơi thở đối với chúng ta vậy. Và Chúa Giêsu nói: hãy dừng lại, bởi vì sỉ nhục là điều xấu, nó giết người. Người sỉ nhục nói: nhưng với tôi, loại người này, tôi coi thường họ. Đây là một hình thức giết đi phẩm giá của một người. Thật là tốt nếu giáo huấn này của Chúa Giêsu đi vào tâm trí và mỗi người chúng ta sẽ nói: tôi không bao giờ sỉ nhục ai. Sẽ là một đề nghị hay, bởi vì Chúa Giêsu nói với chúng ta: xem kìa, nếu bạn sỉ nhục, nếu bạn khinh khi, nếu bạn oán ghét, điều này là việc giết người. Đức Thánh Cha nói tiếp: không có bộ luật nào của con người đánh đồng các hành vi khác nhau như thế khi gán cho chúng cùng một mức độ phán xét. Và một cách cương quyết, Chúa Giêsu còn mời chúng ta ngay lập tức dừng lại việc dâng lễ vật trong đền thờ nếu nó nhắc chúng ta rằng chúng ta có bất hòa với một người anh em, để đi tìm anh ta và làm hòa với anh ta. Ngay cả chúng ta, khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta phải có thái độ hòa giải này với những người mà chúng ta có vấn đề với họ. Ngay cả chúng ta nghĩ xấu về họ thì chúng ta đã sỉ nhục họ rồi. Nhưng nhiều lần, trong khi chúng ta chờ đợi linh mục đến cử hành thánh lễ, chúng ta nhiều chuyện một tí và chúng ta nói xấu người khác. Nhưng chúng ta không thể làm điều này, chúng ta hãy suy nghĩ sự quan trọng của việc sỉ nhục, sự quan trọng của việc khinh rẻ, sự quan trọng của việc thù ghét. Chúa Giêsu đặt những điều này ngang hàng với việc giết người. Chúa Giêsu muốn nói điều gì khi người mở rộng điều răn thứ năm này lên đến tận điểm này? Đức Thánh Cha giải thích: con người có một sự sống cao đẹp, rất ý nghĩa, và có một bản ngã tâm lý quan trọng không kém so với sự hiện diện thể lý. Trong thực tế, một câu nói không phù hợp là đủ xúc phạm đến sự vô tội của một đứa trẻ, một cử chỉ lạnh lùng là đủ để làm tổn thương một người phụ nữ. Không tin tưởng người trẻ là đã đủ làm tan vỡ trái tim của họ. Chỉ cần phớt lờ một người là đủ tiêu diệt anh ta. Sự thờ ơ là giết người. Nó giống như là nói với người khác: đối với tôi, anh coi như đã chết rồi. Bởi vì như thế là bạn đã giết người đó trong trái tim bạn. Không yêu là bước đầu tiên giết người, và không giết người là bước đầu tiên để yêu.
Từ đầu sách Thánh Kinh, chúng ta đã đọc câu nói kinh khủng được tên giết người đầu tiên là Cain nói ra sau khi Thiên Chúa hỏi anh ta: em của anh ta đâu? Cain trả lời: tôi không biết, tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu? Những kẻ giết người cũng nói như thế: nó không liên quan đến tôi, đó là việc của bạn, và những điều tương tự. Chúng ta thử trả lời câu hỏi này: chúng ta có phải là người canh giữ anh em chúng ta không? Đúng rằng chúng ta là người bảo vệ anh em, chúng ta là người bảo vệ nhau. Và đây là con đường của sự sống, là con đường không giết người. Sự sống con người cần tình yêu, và đâu là tình yêu đích thực? Đức Thánh Cha giải thích:
e qual è l'amore autentico? È quello che Cristo ci ha mostrato, cioè la misericordia. L'amore di cui non possiamo fare a meno è quello che perdona.
Đó là tình yêu mà Chúa Kitô đã tỏ cho chúng ta, đó là lòng thương xót. Tình yêu mà chúng ta không thể thiếu, đó chính là tình yêu tha thứ, tình yêu đón nhận người đã làm điều không tốt cho chúng ta. Không có ai trong chúng ta có thể sống sót tồn tại mà không cần lòng thương xót, tất cả chúng ta đều cần được tha thứ. Do đó, nếu giết người nghĩa là hủy diệt, loại trừ, loại bỏ ai đó, thì không giết người có nghĩa là chăm sóc, xem họ có giá trị, bao gồm chứ không loại bỏ, và cả tha thứ. Không ai có thể tự lừa dối mình bằng cách nghĩ rằng, tôi ok bởi vì tôi không làm điều gì xấu cả. Một khoáng chất hay một cái cây, những viên đá cuội ở đó không làm điều gì xấu. Chúng hiện hữu theo kiểu như thế. Nhưng một con người thì không, con người được đòi hỏi hơn thế nữa. Có những điều tốt để làm được chuẩn bị cho mỗi người chúng ta, mỗi người có việc tốt của mình. Những điều này làm cho chúng ta hoàn toàn là chính mình. Không giết người là một lời kêu gọi yêu thương và thương xót, là một lời kêu gọi sống theo Chúa Giêsu, Đấng đã ban sự sống cho chúng ta và đã sống lại vì chúng ta. Một khi chúng ta cùng nhau trong quảng trường này lặp lại lời của một vị thánh về điều này, không làm điều xấu là một việc tốt, nhưng không làm điều tốt thì không phải là điều tốt. Chúng ta luôn phải làm điều tốt. Chính Chúa Giêsu khi nhập thể, Người đã thánh hóa sự sống của chúng ta. Chính Người bằng chính máu của mình đã làm cho sự sống trở nên vô giá. Chính Người Đấng khơi nguồn sự sống. Nhờ đó, mỗi người chúng ta là một món quà của Chúa Cha. Trong Người, trong tình yêu mạnh hơn sự chết của Người và bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần do Thiên Chúa ban cho chúng ta có thể đón nhận lời chớ giết người như lời mời gọi quan trọng và thiết yếu nhất, lời mời gọi yêu thương.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước hết, Ngài chào các nhóm tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các nhóm hành hương của các giáo phận Namur, Chambéry và Nancy. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng các tín hữu có thể đón nhận nơi Chúa Giêsu trong tình yêu mạnh hơn sự chết của Người và nhờ ơn Chúa Thánh Thần do Chúa Cha ban, giới răn chớ giết người. Đây là lời kêu gọi quan trọng và thiết yếu của cuộc sống chúng ta, lời mời gọi yêu thương. Chào các tín hữu nói tiếng Anh đến từ Anh, Scotland, Đan Mạch, Na Uy, Ghana, Nigeria, Nam Phi, Uganda, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu xin rằng, trong tháng 10, tháng dành cho việc đọc kinh Mân Côi, các tín hữu được Đức Mẹ Mân Côi đồng hành, và Đức Thánh Cha cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô trên họ và gia đình. Đức Thánh Cha chào đông đảo các tín hữu nói tiếng Đức, Ngài xin Chúa giúp họ lớn lên trong tình yêu và gìn giữ họ. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giêsu Đấng ban sự sống, giúp chúng ta hiểu rằng giới răn chớ giết người trên tất cả là một lời mời gọi yêu thương và thương xót, một lời mời gọi giống như Chúa Giêsu, Đấng đã vì chúng ta chịu chết và sống lại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha rằng việc chăm sóc anh chị em mình, đặc biệt những người khốn khổ và bị nền văn hóa vứt bỏ lãng quên, có nghĩa là tin rằng mỗi con người, nam hay nữ, đều là món quà từ Thiên Chúa. Chúng ta không tiếc những nỗ lực để cho tất cả mọi người có thể cảm thấy được đón nhận và yêu thương trong cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt các tín hữu hành hương đến từ Syria, Iraq và Trung Đông, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Chúa Giêsu đã cho thấy rõ rằng giới răn chớ giết người bao gồm tất cả các hành động và lời nói làm tổn thương và hạ nhục người khác, làm hạ phẩm giá của họ như sự giận dữ, phỉ báng và đối xử tàn tệ. Chúa Giêsu đã trình bày giới răn này theo cách thế vượt qua khỏi việc cấm giết người đơn giản để mở ra không gian rộng lớn cho tình yêu. Chớ giết người nghĩa là yêu thương và làm điều bạn muốn. Chào mừng các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại hôm qua, 16 tháng 10, kỷ niệm 40 năm Đức Hồng Y Karol Wojtyla được bầu làm giáo hoàng, Thánh giáo hoàng John Paul II. Những lời của Thánh giáo hoàng John Paul II trong ngày khai mạc sứ vụ của Ngài. Anh chị em đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô, luôn là những lời hiện đại. Đức Thánh Cha cầu chúc những lời này tiếp tục soi sáng cho đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của các tín hữu Ba Lan, là sự khích lệ bước theo Chúa Kitô cách trung thành, thể hiện sự hiện diện của Chúa trên thế giới và cho người khác, đặc biệt nơi người nghèo và những người cần được giúp đỡ. Đức Thánh Cha nhắc lại lời này của Thánh giáo hoàng John Paul II, con người là con đường của giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Trước tiên, Ngài chào các thành viên tham dự Tổng hội của dòng thừa sai biển Đức ở Tutsing và tham dự viên Hội nghị Quốc tế Thế giới của Radio Maria. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các nhóm giáo xứ, các nhân viên quân lực và dân sự, các đoàn thể. Ngài chào đặc biệt các bạn trẻ, người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu Ý. Ngày hôm qua là lễ Thánh Ignacio thành Antioquia, giám mục và tử đạo của Roma. Ngài mời gọi học hỏi nơi thánh nhân để làm chứng với lòng can đảm về đức tin của chúng ta. Đức Thánh Cha xin thánh nhân cầu Chúa ban cho mỗi người sức mạnh kiên cường bất chấp nghịch cảnh và bách hại. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domine hovisum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domine benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Thánh Hiển thuật lại sự trợ giúp của Giáo hội Công giáo trong việc thăng tiến đời sống người phụ nữ ở dãy núi Nuba.
Khi Toma Konzono lớn lên tại một ngôi làng ở dưới núi Lupa, hàng đêm gia đình cô thường nghe tin tức trên đài phát thanh Omdurman, một kênh bằng tiếng Ả Rập, và các phát thanh viên đều là người nam. Từ bé cô đã được dạy rằng những thực phẩm tốt giàu chất bổ dưỡng là được dành cho người nam. Đó cũng là niềm tin chung của dân làng. Nhưng đối với cô Toma, cô nghĩ rằng những điều này cần phải được thay đổi. Khi lên 10 tuổi, Toma thưa với cha mình rằng khi lớn lên cô sẽ lên đài phát thanh và lên tiếng bên vực phụ nữ. Vì người phụ nữ ở làng cô bị gạt ra ngoài lề xã hội. Những bé gái không được đến trường học và phụ nữ bị đánh đập trong các cộng đồng. Cha của Toma bảo cô rằng trước tiên cô cần đi học và ông đã gửi cô đến một trường công giáo ở Cao Đa. Khi Cao Đa bị quân đội Sudan dội bom, Toma phải trở về gia đình. Nhưng rồi cha cô lại gửi cô trở lại trường học và nói với cô rằng Thiên Chúa sẽ gìn giữ cho cô được bình an. Toma đã kiên trì học hành và cuối cùng cô đã tốt nghiệp. Trong 7 năm qua, khắp dãy núi Luba đã nghe tiếng cô trên đài Tiếng Nói Hòa Bình, một đài phát thanh ở Zidane được Giáo hội Công giáo tài trợ. Toma chia sẻ, các sự việc đã thay đổi đối với các phụ nữ. Họ có thể ăn cùng thức ăn như người nam. Chúng tôi có những cô giáo, các nữ y tá và tôi là đại diện của các phụ nữ trên đài phát thanh. Qua làn sóng phát thanh, tôi có thể nói với các phụ nữ trong làng của tôi, những người bị giam giữ đằng sau những dãy núi. Tôi có thể nói cho họ biết rằng họ có quyền bình đẳng. Chúng tôi tổ chức những chương trình nơi chúng tôi nói về quyền của người nữ, nơi chúng tôi khuyên người nam cách thảo luận các vấn đề trong hòa khí. Và nơi chúng tôi khuyến khích các trẻ nữ tiếp tục học hành và tiếp tục trở thành những người lãnh đạo trong các cộng đồng của họ. Sir Catherine Kamis, dòng Kompoli, cho biết là giáo hội giúp cho các phụ nữ Luba nhận biết rằng chính họ cũng là những thành viên có giá trị của xã hội, ngay cả khi xã hội không nhìn nhận họ. Sir Kamis đến Giden từ năm 2011. Sir chia sẻ, Sơ giám tỉnh cho tôi biết là sơ muốn tôi làm việc với các phụ nữ. Tôi đã thưa với sơ là tôi không biết làm gì, vì vậy tôi cần chuẩn bị. Sơ giám tỉnh nói vấn đề không phải là làm điều gì đó, nhưng tốt hơn là ở bên họ, cầu nguyện với họ, khuyến khích họ. Vì thế khi tôi đến, tôi ngồi xuống với một nhóm phụ nữ và bắt đầu đọc thánh kinh với họ. Sau khi gặp nhau khoảng 5 ngày, một phụ nữ nói, thưa sơ đủ rồi, chúng tôi muốn làm việc. Chúng tôi muốn học điều gì đó để chúng tôi có thể tiến bước. Vì thế, Sir Kamis đã cùng với họ học cách làm xà bông. Sau đó sơ tìm một vài cái máy may cũ để cho các phụ nữ học may và các đồng phục học sinh, và họ có thể bán cho hàng xóm của họ. Một số phụ nữ bắt đầu công việc buôn bán nhỏ bằng cách bán các loại nước trái cây hay bia do họ tự làm. Khi họ kiếm được ít tiền qua công việc làm tại trung tâm phụ nữ của các nữ tu, họ có thể trả tiền học cho con cái họ, mua xà bông và thỉnh thoảng mua thức ăn cho con họ. Các phụ nữ kể với Sơ Khamis rằng trước đây, khi họ không được chồng của họ tôn trọng, nhưng khi họ bắt đầu kiếm được thu nhập cho gia đình, thì cả các ông chồng và người trong làng đều tôn trọng họ. Do đó, nhiều phụ nữ muốn đến trung tâm và làm việc. Rashida Ismail là một trong số những phụ nữ này, và ngày nay chị là người đứng đầu nhóm phụ nữ mà Sơ Khamis đang làm việc với họ. Chị chia sẻ, ở nhà chúng tôi chẳng là gì cả, nhưng Sơ Khamis đã tập hợp các phụ nữ lại. Chúng tôi may quần áo và bán ở chợ. Một số phụ nữ không có tài sản gì và rất dơ bẩn. Nhưng khi chúng tôi làm việc với nhau nhiều năm, thì những điều này cũng thay đổi. Chúng tôi trở nên tốt hơn nhiều so với trước đây. Giờ đây, việc một người phụ nữ bị đánh đập trở nên bất thường, và khi nó xảy ra, cảnh sát gọi người đàn ông đó đến gặp cảnh sát. Họ đưa đôi vợ chồng đến với nhau và ngăn họ đánh nhau nữa. Theo chị Ismail, giáo dục là chìa khóa quan trọng. Chị nói, mọi sự thay đổi nhanh chóng vì người dân được giáo dục. Đức cha đã thành lập các trường học và chúng tôi đi học, và các sự việc thay đổi. Trước đây người ta chỉ cho con trai đi học, nhưng ngày nay con gái cũng được đi học. Tất cả những thiếu nữ làm việc trong bệnh viện hiện nay là các con gái của chúng tôi. Thật ra, việc các trẻ nữ đi học vẫn bị chống lại ở một số nơi vì các cha mẹ muốn được tiền hồi môn hơn là phải đóng tiền học cho các con gái. Sơ Marie Caroline Lauvia, dòng máu thánh, đang cộng tác với trung tâm phụ nữ ở Cao Đa kể. Nhiều em gái kể với chúng tôi là cha mẹ các em sẽ không trả tiền học cho các em. Vì vậy chúng tôi đến nói chuyện với họ. Một số rất giận dữ. Họ chỉ quan tâm đến các con bò khi nghĩ rằng càng có nhiều bò thì họ càng giàu. Tôi nói với họ rằng họ sẽ giàu hơn bằng cách đầu tư cho việc học của các con gái.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng Dậy Mà Đi do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài Tìm Lại Chính Mình.
Bạn thân mến, có một thời trong giới trẻ dường như ai cũng biết và cũng từng hát ca khúc Tìm Lại của nhóm nhạc Microwave. Điệp khúc của bài hát là một lời thúc giục. Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này, đường sao quá dài, rồi ta mệt nhoài. Câu hát trên nói về một khát vọng tìm lại chính mình của người trẻ, giữa một cuộc sống có nhiều mệt mỏi và chán trường. Đó có lẽ là khát vọng mà mỗi người trẻ chúng ta thường gặp, gọi là tìm lại. Khi người ta đánh mất một điều gì đó và muốn đi tìm lại nó, hoặc khi người ta đã có nó mà cứ tưởng rằng mình đã mất, người ta đi tìm ở ngoài trong khi nó lại ở chính bên trong. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nói với nhau về giá trị của việc tìm lại chính mình như một kho tàng quý báu mà ta đã lãng quên. Một nhân vật có thể giúp ta hiểu nhiều về việc tìm lại chính mình, đó là chàng Santiago trong cuốn sách Nhà Giả Kim của tác giả Paul Coelho. Cuốn sách bán chạy chỉ sau cuốn Kinh Thánh. Chàng Santiago thích đi phượt với mong muốn khám phá nhiều nơi trên thế giới. Cậu chọn là một người chăn cừu để đi chu du khắp nơi. Cậu dần khám phá ra mình không muốn trở thành một con cừu, luôn bị người khác dẫn lối vì chúng không biết mình đi về đâu, chúng chỉ chú tâm vào cái ăn. Và khi người chủ cần, chúng bị đem đi vặt lông và lấy thịt. Trong khi đó, cậu nhận thấy dường như ai cũng tưởng họ biết người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi họ lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân mình. Và cậu bắt đầu chú ý đến những điều nơi con tim mình và những vấn đề bên trong mình. Một ngày nọ, cậu gặp một giấc mơ được lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ ấy, cậu thấy một cậu bé chỉ cho cậu thấy một kho tàng được chôn giấu ở kim tự tháp Ai Cập. Được hai người khôn ngoan chỉ dẫn, cậu lên đường đi tìm giấc mơ của mình. Trên đường đi, cậu gặp nhiều khó khăn và gian khổ, nhưng cậu tự nhủ, một khi đã quyết định, cậu phải dành cuộc đời mình cho những ước mơ sâu kín ấy. cậu gặp được một nhà luyện đan và cả hai người cùng đi đến kim tự tháp. Cuối hành trình, cậu khám phá ra rằng kho báu ấy đã bị bọn cướp mất, nhưng tình cờ cậu được biết qua cuộc nói chuyện của chúng, có một kho báu khác lớn hơn, mà nó lại ở ngay chính khu vườn của nhà cậu. Santiago đã lên đường tìm khám phá cuộc sống xung quanh, nhưng cậu nhận ra điều quan trọng nhất vẫn là thực hiện giấc mơ của mình. Trong cuộc hành trình ấy, cậu khám phá, kho báu không phải là nơi kim tự tháp xa xôi, nhưng lại ngay ở trong ngôi nhà của cậu, ngay trong chính lòng cậu. Cậu cũng nhận thấy, kho báu không phải là cái đích, nhưng chính những bài học trong cuộc hành trình đã là một kho báu. Đó là những kinh nghiệm trong hành trình dám chiến đấu, sống chân thành, bước vượt lên và không bao giờ bỏ cuộc. Nhiều người trẻ trong chúng ta cũng dễ sợ những khoảng lặng, sợ phải đối diện với mình. Ta thường vùi đầu vào công việc để khỏa lấp nỗi buồn, lao đầu vào phim ảnh, vào game để giải tỏa nỗi buồn. Tệ hơn, có người tìm đến rượu, ma túy để giải sầu. Có thể ta tìm đến những người khác để đỡ nâng, ủi an và giúp đỡ. May mắn thì gặp người tốt. Nếu chẳng may gặp người xấu, ta cũng chỉ trở thành công cụ và bị dắt mũi giống như những con cừu, chỉ biết gặm cỏ mà không biết mình muốn đi đâu, về đâu và mình thực sự muốn gì. Cuộc sống ồn ào và náo nhiệt bên ngoài dường như hấp dẫn ta hơn là đi vào chiều sâu của tâm hồn. Thánh Augustino cũng đã từng có kinh nghiệm đó. Ngài cho rằng người ta ra đi đến những miền xa lạ, chiêm ngắm những ngọn núi cao thẳm, những đợt sóng oai phong của biển cả, những con nước lớn và sự bao la của đại dương mà không để ý đến thế giới bên trong họ. Nhiều khi ta không khám phá ra chính mình, chính kho tàng được ẩn giấu nơi tâm hồn mình. Rốt cuộc, người ta đi tìm hạnh phúc ở ngoài, tìm bình an ở ngoài. Nhưng ở đó, đến cuối con đường, ta mới nhận thấy kho tàng ở ngay nơi ngôi nhà của mình. Không hiểu được mình, không dám đối diện và lắng nghe con tim của mình, người ta làm sao có thể hiểu và lắng nghe được người khác một cách thực sự. Không để cho những ước mơ của mình lên tiếng, làm sao người ta có thể để cho những ước mơ của người khác có cơ hội trở thành hiện thực. Nếu không dám đối diện với khó khăn trong những lúc thực hiện ước mơ, làm sao họ có thể trở nên nguồn động viên cho người khác? Sẽ được gì nếu người ta đạt được tất cả mà dần mất mạng sống của mình? Chúa Giêsu đã từng trả lời cho ta, nhưng có lẽ ta cũng cần phải suy gẫm một lần nữa về câu hỏi này. Đánh mất chính mình có thể được hiểu đơn giản là đánh mất những gì tốt đẹp, những phẩm chất quý giá, những giá trị sống đã bị bào mòn dần theo năm tháng. Thay vào đó là những suy nghĩ, hành động, lời nói, ứng xử mà đã có những lần mình không thể chấp nhận được nơi chính bản thân mình hay nơi người khác. Và khi ngọn lửa say mê sống của tôi đang dần tàn lụi, tôi có thể chọn lựa để mình trượt dài hoặc quyết tâm tìm lại chính mình, những giá trị nơi mình, những ước mơ sâu thẳm của mình. Hôm nay, trong hành trình đứng dậy mà đi, tôi mời bạn bắt đầu dành thời gian lắng nghe con tim của mình, để hiểu được những cảm xúc, những điều đang diễn ra nơi con tim tôi. Tại sao tôi lại có những cảm xúc này? Tại sao tôi lại có ý nghĩ đó? Tại sao tôi lại vui vì điều này? Tại sao tôi lại buồn vì điều kia? Điều gì và ai đang tác động đến tôi? Bắt đầu tự hỏi mình và bắt đầu lắng nghe mình, ta bắt đầu đi vào cuộc hành trình, mà ở đó ta đi tìm kho báu đích thật, bình an đích thật. Và khi bắt đầu vứt bỏ những vỏ bọc bên ngoài, ta dần dần thấy được những tầng cảm xúc và suy nghĩ của mình. Và có lẽ bạn cũng sẽ đau đớn và khó chấp nhận con người thật của mình. Nhưng chấp nhận nó đã là một bước đầu của một hành trình đi đúng và đi xa hơn. Dành giờ cho chính mình, làm bạn với chính mình, để có thể nhìn mình và sống thật với con người của mình. Và biết đâu, trong khi tìm về chính mình, bạn cũng có kinh nghiệm như Thánh Augustino. Ngài chợt nhận ra có một điều còn sâu thẳm hơn cả chính tôi, cao vượt hơn cả chính tôi, đó là Thiên Chúa. Ngài chợt nhận ra mình đi tìm những bình an và niềm vui bên ngoài, nhưng niềm vui và hạnh phúc thật lại ngay ở bên trong. Trong hành trình tìm lại chính mình, Chúa đang chờ đợi để tôi được hiểu về tôi nhiều hơn.
Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngài thương vẫn luôn vuông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngài đỡ đần cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều. Buồn vui an Chúa là tình yêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.